Phêrô theo chân Chúa Giêsu. Hôm nay tôi xin nói tiếp về bốn đoạn Kinh Thánh. Ở trong Matthew, trong bốn đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giêsu đang cùng đi với các môn đệ, và ở mỗi đoạn thì Chúa Giêsu đã la rầy các môn đệ rằng: hỡi những kẻ kém lòng tin. Bạn sẽ thấy ngay cả 12 ông tông đồ đã theo Chúa biết bao ngày mà Chúa vẫn phải thúc họ, đẩy họ để thêm sự tin tưởng vào Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu cũng đang làm như vậy với mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta theo Chúa thì Chúa Giêsu cũng muốn thúc chúng ta thêm lòng tin tưởng vào Chúa. Như thế thì chúng ta mới thêm lòng trung thành đối với Chúa. Trong bốn đoạn Kinh Thánh này, bạn sẽ thấy là nó có một cái điều giống nhau. Trong bốn câu chuyện này, bạn sẽ thấy là câu chuyện thứ nhất Matthew 6 và câu chuyện thứ tư trong Matthew 16 là hai câu chuyện đều tương tự như nhau. Ở giữa hai câu chuyện này thì là hai câu chuyện nhỏ khác về Phêrô trên thuyền, là câu chuyện thứ hai là Matthew 8 và câu chuyện thứ ba là Matthew 14. Thì hai câu đó hoặc câu chuyện đó đều cũng tương tự giống như nhau. Thì trong Kinh Thánh, khi nào mà bạn đọc những thấy có những cái câu giống nhau hay là những cái đoạn giống nhau thì đó là một sự mời gọi chúng ta nên chú ý tới câu chuyện đó, hay chú ý tới lời nói của Chúa Giêsu lặp đi lặp lại trong những cái đoạn đó. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Câu chuyện thứ nhất là trong Matthew 6. Đó là bài giảng trên núi. Ở đây Chúa Giêsu bắt đầu đề cập tới Thiên Chúa là Cha. Và chỉ trên cái bài giảng trên núi này, Chúa Giêsu đã nhắc tới người Cha trên trời tới 17 lần. Matthew 6 câu 25, Chúa Giêsu bắt đầu chỉ dẫn các môn đệ hãy tin tưởng vào một Thiên Chúa quan phòng. Đây là câu 30. Các con, vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi, những kẻ kém tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời, các bạn thấy ở đây không phải là chỉ cha của Chúa Giêsu mà là cha của chính chúng ta nữa. Cha của anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Bạn thấy ở đây Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta về một cái trật tự. Hãy lo tìm trước hết nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Có nghĩa là bạn thấy những người ngoại thì họ làm ngược lại như vậy. Những người ngoại thì tìm kiếm trước hết là ăn uống no đủ, tương lai vững chắc, rồi sau đó còn sức còn giờ thì mới bắt đầu nghĩ tới Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu thì chỉ dạy Cha của chúng ta ở trên trời sẽ lo việc cơm áo cho chúng ta, để các bạn chúng ta bớt lo sợ về đủ ăn đủ mặc. Như thế chúng ta mới có tự do để mà đi tìm ý của Chúa cho cuộc đời của mình. Thay vì quá lo sợ làm sao tìm cho được đủ cơm ăn, áo mặc. Các bạn biết, trước cái đoạn này, đoạn Chúa Giê-xu thúc các môn đệ bớt lo sợ về kiếm ăn kiếm uống, thì cái đoạn trước đó là đoạn Chúa Giê-xu nói hãy tích trữ kho tàng ở trên trời. Và câu mà không thể vừa làm tôi Thiên Chúa mà vừa làm tôi tiền của được. Tôi nghĩ ở các đoạn này Chúa Giê-xu đang muốn khuyến khích các môn đệ và chúng ta về các việc làm bác ái. Ở đây Chúa Giê-xu muốn khuyến khích các môn đệ phải có lòng rộng rãi. Mà để rộng rãi thì cần phải có gì các bạn? Phải có lòng tin. Những người thiếu lòng tin thì quá lo sợ để có thể rộng rãi. Họ lo sợ điều gì? Họ lo sợ, thưa các bạn, về tương lai. Bởi vì tương lai khi mà mình không thấy thì mình không biết trong tương lai mình sẽ cần cái gì. Thế cho nên cái gì của mình thì cũng phải giữ để nhớ trong tương lai mình cần. Mình đâu có biết trong tương lai có còn tiền trong nhà băng không? Tiền nhà nó lên hay nó xuống, phải không? Bạn biết mỗi năm người ta làm thống kê về những người cho tiền cho các cơ quan từ thiện, thì người ta thấy rằng những người mà không có đạo thì cho tiền rất là ít, dưới 1%. Còn những người có đạo, đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Do Thái thì cho tiền rất là nhiều, càng sùng đạo thì càng cho tiền nhiều. Vì sao lại như vậy? Tôi nghĩ là những người này là những người có lòng tin vào Thiên Chúa, là một người cha thương yêu, lo lắng nuôi nấng cho các con cái của mình. Thì họ bớt lo sợ hãi về tương lai và họ có tự do hơn ở trong hiện tại để rộng rãi với tiền của họ. Bạn biết, cái cản trở lớn nhất làm cho người ta không được rộng rãi là gì không? Không phải là vì người ta tiết kiệm, người ta keo kiệt đâu. Cái cản trở lớn nhất làm cho người ta không có thể rộng rãi, đó chính là sự lo sợ. Lo sợ cho tương lai, ngược với lo sợ, đó chính là lòng tin. Đó là điều Chúa Giê-xu dạy các môn đệ, tất cả những người theo Chúa. Muốn theo Chúa thì không thể sống lo sợ về tương lai được. Đó không phải là hình ảnh của một người theo Chúa. Đó là cách sống của những người ngoại đạo. Anh em hãy lo tìm kiếm ý của Thiên Chúa trước hết. Bởi vì cha của anh em, hoa cỏ ngoài đồng, chim trời mà còn nuôi nấng được, chẳng lẽ không nuôi được cho con cái của mình? Đó là ý Chúa Giê-xu muốn dạy các môn đệ như thế. Bây giờ chúng ta đi tiếp nhé, đến đoạn thứ hai mà Chúa Giê-xu lại lặp lại câu hỡi những kẻ kém lòng tin. Đó là đoạn Matthew 8 câu 23 tới 26. Đức Giê-xu xuống thuyền và các môn đệ đi theo người. Và kìa, biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Ở ngay đoạn này, tôi muốn chia sẻ thêm là tôi đã đi đất thánh rất là nhiều lần và đi trên biển hồ Galilee. Các bạn biết các khách hành hương thì thường thường đi vào tháng 5, tháng 4, tháng 5 là đã hết mùa mưa rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn đi vào mùa mưa giống như chúng tôi đi năm ngoái, thì đang đi trên hồ, tự nhiên là bắt đầu sóng nó mạnh lên và nước nó tạt vào thuyền. Mình đặt câu hỏi là ủa, hồ mà tại sao lại có chuyện có sóng? Thì thật ra cái hồ Galilee này rất là đặc biệt, nó giống như là một cái bát canh mà chung quanh á, là đầy núi hết. Thành ra gió khi mà thổi thì nó chuyển gió chuyển hướng, nghĩa là liên tục, cho nên nó làm cho sóng nó dậy rất là mạnh. Mà biển mà động mà sóng gió mà mạnh thì bạn biết là thuyền nó sẽ chồng chành. Mà các cái thuyền đánh cá thời đó thì càng chồng chành dữ nữa. Lý do là vì những cái thuyền thời đó, cái đáy thuyền nó là ngang, chứ cái đáy thuyền nó không có sâu như là các thuyền đánh cá bây giờ. Cái đáy nó ngang, nó thấp, là vì các thuyền thời đó cố ý là đánh cá ở những cái chỗ cạn, những cái bờ cạn. Bởi vì cá ở biển hồ Galilee phần đông là cá cho nước ấm, tilapia, cá tilapia. Thành ra muốn bắt cá ở chỗ nước ấm thì phải vào gần bờ, ở cái chỗ nó cạn. Vì nước hồ mà sâu thì càng sâu nó càng lạnh. Thuyền đánh cá cho chỗ nước cạn, đáy ngang, thì bạn biết cái nguy hiểm là trong những lúc mà sóng to ở biển sâu thì rất khó mà giữ thăng bằng, rất dễ bị sòng sành nước vào. Thế là cái vấn đề của thuyền đánh cá của Thánh Phêrô bữa đó. Thuyền Phêrô đang ở giữa biển thì bão tới, sóng gió nước ập vào thuyền và họ chạy lại. Chúa Giê-xu đang ngủ, lay người dậy và nói: "Chết rồi, cứu chúng con với, Chúa ơi, chết sắp chìm tàu rồi, chúng con sẽ đắm hết." Bạn phải hình dung được cái sự hoảng sợ của các môn đệ lúc đó. "Chết rồi, Chúa ơi, cứu với, cứu với." Và Chúa Giê-xu trả lời thế nào? "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin." Rồi người trỗi dậy, ngăn đe gió và biển. Biển liền lặng như tờ. Bạn thử nghĩ xem, có hai thứ ở trong thiên nhiên mà ngay cả bây giờ là mình đã ở trong thế kỷ 21 rồi mà vẫn không làm sao mà làm cho lặng được. Đó là gió, bão tố và biển cả. Bạn thử nghĩ coi, khi nghe tin trong đài về các cơn giông tố ở các tiểu bang, hay là những chuyện về sóng thần, không ai làm gì được cả. Đây là nói đến những cái quyền năng của thiên nhiên nó kinh khủng như vậy. Thế mà Chúa Giê-xu ra lệnh thì bão tố và sóng biển đều lặng xuống. Một người làm chủ được cả những quyền năng của thiên nhiên. Bạn biết cái khung cảnh mà bão tố và ông Thánh Phêrô, Chúa Giê-xu trên thuyền này đã được một người họa sĩ danh tiếng tên là Rembrandt vẽ một bức họa. Lúc mà ông Rembrandt này chỉ mới có 29 tuổi thôi. Tôi rất thích cái bức họa này và tôi đã làm một bản sao treo ở ngay trước cái cửa ra vào của tôi, nhà tôi, vì tôi biết mỗi một ngày khi mà tôi ra nhà để đi làm thì tôi nhìn bức tranh này và tôi nghĩ tới những cái vấn đề có thể là hôm nay tôi sẽ gặp bão tố chăng. Thì cái bức họa này nhắc tôi về cái nhắc tôi phải đối đáp, phải phản ứng như thế nào. Tôi có một đứa con trai, nó rất thích tra khảo những chúng sinh tới ăn ở nhà của chúng tôi. Nó nói với họ là đố các ông biết trên cái thuyền đó thì có tất cả bao nhiêu người. Thì các chúng sinh thường đều nói là thì có Chúa Giêsu và 12 tông đồ, như vậy là 13 người. Nếu mà các bạn nhìn bức họa của Rembrandt, các bạn đếm thì có tới 14 người. Bạn có biết người thứ 14 là ai không? Ông Rembrandt đã tự vẽ chính mình vào trong chiếc thuyền của Phêrô với Chúa Giêsu. Đây là cách cầu nguyện tuyệt vời, bắt đầu từ Thánh Ignacio khi mà dạy người ta khi đọc Kinh Thánh hãy đặt chính mình vào trong cái khung cảnh của câu chuyện. Và ông Rembrandt đã làm như vậy. Bạn đặt mình vào trong khung cảnh của câu chuyện của Thánh Kinh, rồi xem thử coi mình đứng ở đâu trong thuyền, mình đang làm cái gì, và mình đang thấy những cái chuyện gì xảy ra trong thuyền, mình đang nghe những cái tiếng gì ở trong thuyền. Đó, đặt chính mình vào trong khung cảnh của một câu chuyện trong Kinh Thánh là một cách để cho mình giúp cho mình suy tư, nghiền ngẫm về những điều Chúa muốn nói với mình. Đặt mình vào trong câu chuyện, lúc đó tôi sẽ cảm thấy ra sao, tâm trạng của tôi như thế nào. Bạn biết thằng con của tôi nó còn đố các chúng sinh, đố các ông vậy chứ chỉ cho tôi coi ai trong cái thuyền là ông Rembrandt. Bạn nhìn bức họa thì bạn sẽ thấy chỗ này là một ông đang ngúc đầu ra ngoài cái thành của cái thuyền để ói mửa xuống biển. Đó không phải là Rembrandt. Ông Rembrandt chính là người đang nhìn vào ra ngoài cái bức tranh và nhìn các bạn. Đó là Rembrandt. Còn các bạn nhìn chỗ ở cuối con thuyền, nơi mà Chúa Giêsu đang ngồi, thì có một đám các môn đệ đang súm lại chung quanh Chúa Giêsu và nhìn vào Chúa Giêsu. Thì cái chỗ này trên thuyền nó là cái chỗ tối. Ông Rembrandt rất là khôn, ông vẽ là lý do chỗ này tối là tại vì ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống thì bị cái buồm nó che đi, cho nên cái cuối của cái thuyền không có ánh sáng, cho nên đây nơi đây bóng tối. Thì ở trong cái bóng tối đó lóe lên một cái ánh sáng nho nhỏ. Cái ánh sáng đó hiện ra từ khuôn mặt của Chúa Giêsu. Nơi Chúa Giêsu ngồi thì có vẻ biển lặng, và các môn đệ xung quanh Chúa hướng về khuôn mặt của Chúa thì cả khu vực đó cũng có vẻ bình an, yên lặng. Ở trong bóng tối có một tia sáng nhỏ. Tia sáng đó chính là Chúa Giêsu. Và các môn đệ nào mà nhìn vào Chúa thì có bình an. Còn những cái người môn đệ trên thuyền mà không nhìn hướng vào Chúa thì bạn thấy nơi họ không có bình an, không có bình tĩnh. Cái ông mà đang nôn mửa thì chắc là không có nhìn vào Chúa rồi. Trong giông tố mà không nhìn vào Chúa thì mửa hết. Ở đầu chiếc thuyền thì có một đám môn đệ khác đang chiến đấu để giữ cho cái thuyền không bị chìm. Tôi nghĩ đây là những tay cao thủ đánh cá, những tay lão thành. Họ nghĩ là họ có thể chiến đấu và thắng được những cái cơn sóng thần của biển cả để điều khiển cho được chiếc thuyền không bị ngập nước. Bạn thấy Phêrô đang ở trong cái đám người này, còng lưng ra, dùng hết sức khả năng của mình để chiến đấu. Tôi thấy tôi giống Phêrô rất nhiều. Mỗi khi có những gì khó khăn ở trong cuộc sống, tôi đều nghĩ tôi phải dùng hết sức lực của tôi, đánh ở phía này, đánh ở phía kia, làm bất cứ cách nào để có thể giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ Gioan thì chắc ngồi trong đám các môn đệ đang hướng về Chúa Giêsu, dựa vào Chúa Giêsu, vào ánh sáng của Chúa Giêsu để có thể trải qua cơn bão tố. Bạn thấy Phêrô đang chú tâm đánh nhau với bão tố, cho nên ông không biết ngay đằng sau lưng mình, nơi Chúa Giêsu đang ngồi, biển đang bắt đầu lặng xuống. Các bạn ạ, tôi thấy chúng mình nhiều khi cũng như vậy đó. Mỗi một lần mà có giông tố ở trong cuộc đời thì mình chú tâm vào những cái vấn đề xấu đang xảy ra mà không thấy được những cái tia sáng, những cái điểm tốt trong bóng tối, không thấy được những gì có thể cho chúng ta hy vọng. Mình dán mắt đặt tất cả trọng tâm vào vấn đề khó khăn, cho nên mình không thấy được cái hy vọng của tương lai, là con thuyền của tôi đang hướng về đâu. Tôi thấy bức họa này là một sự suy tư của ông Rembrandt về lấy đức tin để mà đánh tan lòng sợ hãi. Ở đây Đức Giêsu đã la rầy các môn đệ là sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin. Và khi biển đã lặng như tờ thì các ông ngạc nhiên và nói với nhau rằng: người này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh. Ok, bây giờ chúng ta tới đoạn Thánh Kinh thứ 3 mà Chúa Giêsu lặp lại lời của Ngài là hỡi những người kém lòng tin. Đó là đoạn Matthew 14, câu trước hết là câu 22. Đoạn này là sau khi Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều, và bây giờ Chúa Giêsu kêu các môn đệ lên thuyền qua bờ bên kia, nhưng mà đi trước đi để Chúa Giêsu ở lại giải tán đám đông. Rồi Chúa Giêsu giải tán xong đêm khuya thì lại lên núi cầu nguyện. Chiều đến, Chúa Giêsu ở đó một mình, còn thuyền thì ra xa bờ đã nhiều dặm rồi. Thánh Kinh Phúc Âm Gioan đoạn 6 thì nói rất rõ là lúc đó không còn một chiếc thuyền nào ở trên bờ nữa. Vậy thì làm sao mà Chúa Giêsu tới thuyền của Phêrô được? Thuyền Phêrô đang ở xa bờ thì lại gặp một cơn bão khác, sóng đánh làm cho thuyền bị chòng chành. Lúc đó vào khoảng canh tư thì Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến thuyền các môn đệ. Khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển thì các ông hoảng hốt mà la lên. Tôi thấy ở chỗ này rất là tức cười, vì bạn biết đây là những cái ông già dặn, lão thành của đánh cá, nghĩa là không biết sợ ai hết. Vậy mà bây giờ thì hoảng hốt, la hét, tưởng là có ma hay có quỷ hay có con gì ở dưới biển nó leo lên để mà nó ăn thịt. Chúa Giêsu lập tức bảo các ông: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Bạn thấy trong câu nói của Chúa Giê-xu có tới 3 phần. Phần 1 là cứ yên tâm, có nghĩa là can đảm lên. Phần 3 là đừng có sợ. Và ở giữa yên tâm, đừng sợ là thầy đây. Chính thầy đây được dịch từ tiếng Hy Lạp là ego eimi. Tôi thấy dịch không có chính xác lắm, vì chữ Hy Lạp ego eimi thật ra chính xác hơn là câu từ trong sách Xuất Hành, khi mà ông Môsê hỏi với Thiên Chúa rằng bây giờ con về nói với các bô lão của dân Do Thái ai là người sai con, thì con sẽ nói là cái người đó tên là gì. Thì Thiên Chúa nói rằng hãy nói với họ tên của ta là ta là. Vậy thì chuyển ngữ chính xác hơn ở trong cái câu của Chúa Giê-xu đây, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ, là chuyển ngữ cho đúng là cứ yên tâm, ta là, đừng sợ. Chính Thiên Chúa đi trên biển cả, hãy yên tâm. Thêm vào một câu nữa trong sách ông Job, đoạn 9, câu 8 và câu 11. Ai là người đi trên sóng biển, chỉ mình Chúa mà thôi. Cứ yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, nếu thật là Chúa thì truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Chúa đi. Tôi thấy ở đây ông Phêrô rất là giống như một đứa nhỏ. Chúa làm chuyện hay quá. Bây giờ cho con làm cũng giống như vậy được không? Bạn thấy mấy đứa nhỏ nó đều giống y như ông Phêrô ở trong chuyện đó. Khi nào mình làm một chuyện gì mà hay ho, mà lạ lùng, thì nó đều nói chỉ cho nó làm giống như vậy, hay là ô cứ làm đi làm lại nhiều lần được không? Ở đây ông Phêrô giống như là một trẻ nhỏ. Và bạn nhớ lại câu Chúa nói, những người vào nước thiên đàng là những người có tinh thần giống như trẻ nhỏ. Vì một đứa trẻ, bạn biết, đặt một niềm tin rất là vững vàng về cha mẹ của nó. Và Chúa Giê-xu bảo ông, cứ đến, hãy lại đây, lại đây. Bạn biết Thiên Chúa rất là ưa thích những người gan dạ đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa. Sự tin tưởng của những đứa nhỏ, bình thường chúng ta thì nhát gan, cẩn thận và không dám bước ra khỏi cái thoải mái của mình để có lòng tin tưởng hơn ở Chúa và để cho Chúa có cơ hội để làm những điều tuyệt vời ở trong cuộc đời của chúng ta. Phêrô từ thuyền bước xuống, đặt chân lên biển, rồi bắt đầu đi. Ông đi cũng y như Chúa Giê-xu bước trên biển, rồi đến với Chúa Giê-xu. Mọi chuyện đang êm xuôi phải không? Đùng một cái, ông bỏ mắt không nhìn vào Chúa Giê-xu nữa và nhìn vào những cái sóng gió to lớn. Ông bắt đầu sợ, rồi chìm. Sự sợ hãi là kẻ thù của lòng tin. Sự sợ hãi bóp chết lòng tin cũng giống như cỏ dại bóp chết sức sống của hoa ngoài đồng. Bởi thế cho nên chúng ta cần thường xuyên nhổ cỏ, nhổ những lòng sợ, những cái sự sợ hãi ở trong chúng ta, để cho cái tâm của chúng ta có chỗ mà nuôi cho đức tin được lớn lên. Khi ông Phêrô đâm sợ thì ông bắt đầu chìm. Ông la lên: "Chúa ơi, cứu con với." Bạn à, đây là một lời nguyện Phêrô rất là độc đáo. Bạn hãy nhớ đến cái lời nguyện này, bỏ vào trong túi, túi áo, túi quần, mang ra và nói với Chúa nhiều lần, bất cứ lúc nào bị ở trong bóng tối hay bị ở trong giông tố của cuộc đời: "Chúa ơi, cứu con với." Đức Giê-xu lập tức đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?" Rồi thầy trò hai người lên thuyền. Lúc đó gió lặng lập tức. Những người ở trên thuyền thì bái lạy Chúa Giê-xu và nói: "Thật là chính Ngài là con Thiên Chúa." Bạn ở đây để ý ở đây một điều rất là đặc biệt là ông Phêrô là người dám bước ra thuyền, đi xuống biển mà còn bị Chúa kêu là người kém tin. Vậy thì những kẻ ở trong thuyền không dám ra khỏi thuyền, chỉ dám đứng ngó thôi, thì như thế nào? Chuyện gì làm cho ông Phêrô bị chìm các bạn? Đó là khi ông để mắt của mình không còn nhìn hướng về Chúa Giê-xu nữa. Khi ông hướng nhìn về những cơn sóng, những gió bão, thì lúc đó là ông bị chìm. Thì chúng ta cũng y như vậy. Khi mà chúng ta bỏ mắt không còn nhìn vào Chúa Giê-xu, nhìn vào những lời của Chúa ở trong Kinh Thánh, những ánh sáng của Chúa Giê-xu, thì mà chúng ta hướng cái nhìn vào những cái chuyện ở trong đời, những cái tin tức chiến tranh, những cái tin tức không tốt, không may, chúng ta quá chú tâm, thì chuyện gì xảy ra các bạn? Chúng ta bắt đầu chìm, bắt đầu nản, chán nản, bắt đầu buồn rầu. Chúng ta nên thường xuyên chỉnh cái hướng nhìn của mình các bạn ạ. Mỗi một lần mà chúng ta bị buồn rầu, bị chán nản, chỉ thấy những gì đen tối ở trong những chuyện đang xảy ra, thì lúc đó chúng ta đang xảy ra trong cuộc sống, thì lúc đó chúng ta bắt đầu bị chìm. Và Chúa Giê-xu sẽ la rầy rằng: "Tại sao con lại hoài nghi? Sao mà kém tin vậy?" Tôi rất thích Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, là một người có đầy niềm hy vọng. Ông không có nói: "Ôi, chúng ta hãy nhìn giáo hội đang đen tối, đang ở trong mùa đông." Mà Đức Giáo Hoàng nhắc: "Hãy nhìn hướng về một cái mùa xuân." Bạn biết người mà đang hướng về mùa xuân là đang ở đâu không? Họ đang ở trong mùa đông. Mà có những người khi mà trong mùa đông thì hay bị chán nản, bị buồn rầu. Nhưng mà Đức Thánh Cha John Paulo Đệ Nhị thì không có như thế. Ông đã viết một cuốn sách nổi danh là Bước qua ngưỡng cửa của hy vọng. Và ông luôn nhìn về hướng của ánh sáng của hy vọng. Trong Thánh Vịnh 130, linh hồn tôi mong chờ Chúa tựa như một người gác đêm mong chờ bình minh. Một tác giả viết chuyện về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là ông George Weigel nói rằng Đức Giáo Hoàng rất là thích dậy sớm,
để ngắm mặt trời lên. Và đoạn Thánh Vịnh 130 về người gác gian, cũng như đoạn Isaiah 61 người gác gian mong chờ bình minh, đều là những đoạn tủ của Đức Giáo Hoàng. Chính Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị là một người gác đêm, đang mong chờ bình minh cho giáo hội. Bây giờ tôi đề cập tới đoạn Thánh Kinh thứ tư mà Chúa Giê-xu lại lập lại câu hỡi những người kém lòng tin. Tôi nói sơ qua kỳ này thôi, nói thêm kỳ sau nhé. Đó là đoạn Matthew 16 câu 5 đến câu 7. Ở đó họ Chúa Giê-xu và các môn đệ đang đi sang bờ bên kia, và các môn đệ quên không có đem theo bánh. Thì các môn đệ nói bàn với nhau là chết rồi, chúng ta không có bánh ăn. Các bạn nghĩ tâm trạng của các môn đệ lúc đó như thế nào? Lo sợ phải không? Lo lắng. Biết thế Chúa Giê-xu trả lời với họ: sao các anh em lại nghĩ đến chuyện không có bánh vậy? Người đâu mà kém tin như thế? Các môn đệ ở đây lo sợ chuyện gì các bạn? Lo sợ không có cơm ăn áo mặc, mà Chúa Giê-xu thì trước đó đã nhắc dặn dò ở trên bài giảng trên núi là đừng có lo chuyện cơm ăn áo mặc, cha của các anh em ở trên trời lo cho. Thế nhưng mà ở đây họ đã quên mất lời của Chúa rồi. Để kết thúc, bạn hãy nhìn lại bốn đoạn Kinh Thánh. Đoạn Matthew 6 và Matthew 16, đoạn đầu, đoạn cuối là Chúa Giê-xu la rầy những người theo Chúa thiếu lòng tin khi họ cứ lo về cơm ăn, áo mặc, lo sợ cho tương lai. Và Chúa nhắc nhở rằng những chuyện của thế gian, những chuyện của thể xác, đừng quá lo sợ như vậy, vì mình có một người cha ở trên trời thương yêu, sẽ lo toan cho mình, nuôi nấng cho mình đầy đủ. Và khi mình không có lo sợ về những cái chuyện thế gian và cơm ăn áo mặc nữa, thì mình có tự do để có thể làm những việc tông đồ, những cái việc mà theo cái ơn gọi mà Chúa gọi mình. Thì đó được tượng trưng ở hai cái đoạn là con thuyền của Thánh Phêrô. Con thuyền của Thánh Phêrô bạn biết là tượng trưng cho hội thánh đang đi theo ơn gọi của chính mình. Thì những cái lúc mà đi theo ơn gọi của mình thì hội thánh, giáo dân chúng ta nhiều khi gặp những cái khủng hoảng vì thấy có những người ở trong giáo hội không tốt, hay là những cái xì căng đan, những việc xấu xảy ra. Và Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta là cứ yên tâm, đừng lo sợ, vì chính Thầy là người lái cái con thuyền này, là lái cái hội thánh này 2000 năm rồi. Dù trôi nổi, hội thánh vẫn còn tồn tại, thì chúng ta có thể tin tưởng Chúa Giê-xu sẽ lái con thuyền này cho tới khi đến bờ biển. Qua bốn đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu chỉ dạy cho chúng ta cách sống ở ngoài đời, cũng như cách sống niềm tin của mình trong giáo hội. Cách sống ngoài đời thì hãy tin tưởng vào một người cha trên trời sẽ lo lắng cho tương lai của chính mình. Và cách sống ở trong giáo hội trên thuyền của Phêrô là hãy tin tưởng là Chúa Giêsu là người lái chiếc thuyền này. Hãy tin vào bàn tay của Chúa Giêsu. Bạn có biết cái câu chữ thuyền đến từ tiếng Latin là navis? Khi bạn vào đứng ở trong các ngôi nhà thờ như nhà thờ chính tòa thì nhìn lên những cái khung sườn ở trên trần của nhà thờ, họ gọi là cái nave, thì những cái sườn ở trên trần đó trông giống y như là cái đáy của một cái thuyền dài vậy. Đó là một hình ảnh rất đẹp về giáo hội là con thuyền của Thánh Phêrô. Các bạn hãy suy tư thử, Chúa đang mời tôi ra khỏi con thuyền, khỏi những chỗ thoải mái tôi đang ở, để đi theo tiếng gọi của Chúa, để đi vào những nơi mà tôi không nhìn thấy tương lai. Trong niềm tin, các bạn, chúng ta đi theo tiếng gọi của Chúa vào cuộc đời, vào những chỗ sâu mà thả lưới.